Vâng, xin mời đại chúng chúng ta cùng niệm Phật cầu gia mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thân Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lại Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, kính lại chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông, xin kính chào quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào nghe buổi học, buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật kính mời các vị cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta cùng nhau học tập cái đề tài có tên là Một Đời Chỉ Theo Một Vị Thầy. Cái đề tài này tôi được nghe rất nhiều lần. Hòa Thượng nói ở trong lúc giảng dạy Kinh Vô Lượng Thọ, người theo một vị thầy thì phải biết được sự truyền thừa của vị thầy đó để mà đi theo. Sự truyền thừa là gì? Chính là vị thầy của mình theo. Thì cái vị đó đã từng theo một vị nào. Rồi cái vị ở trên đó đã từng theo một vị nào. Thì ba đời truyền thừa đó có phải là chuyên nhất một pháp môn không? Thì đó mới gọi là truyền thừa. Thí dụ như ngày nay chúng ta đi theo Hòa Thượng Tịnh Không, thì cả đời Hòa Thượng Tịnh Không hơn 60 năm chuyên tu chuyên quần tịnh độ. Ngài có thể giảng được thiền, Ngài có thể giảng được mật, Ngài có thể giảng được pháp hoa, Ngài có thể giảng được hoa nghiêm. Nhưng hành trì hoàng dương chuyên nhất ở một cái pháp tịnh độ. Vậy thì thầy của Ngài là ai? Thầy của Hòa Thượng Tịnh Không là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Thì lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam cũng cả một đời tu hành tịnh độ, chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ. Vậy thì ta chi nguồn cao hơn, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam cả một đời tu hành đi theo vị thầy nào? Thì lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam là học trò của tổ sư Ấn Quang, là vị tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông. Thì mình thấy đó là một sự truyền thừa. Truyền thừa chính là phải có sự tiếp nối nhiều đời mà là chuyên nhất. Tôi thấy được cái sự truyền thừa đó, tiếp nhận được sự dạy bảo đó mà đến hôm nay hơn 10 năm tôi chỉ nghe một mình Hòa Thượng dạy, làm theo lời của Hòa Thượng dặn bảo. Tuy rằng không có được trực tiếp, chỉ là nhìn ở trên, nghe ở trên lời giảng ở trên địa của Ngài và làm theo. Thật ra thì tôi cũng có rất nhiều cơ hội để được gặp Ngài, nhưng tôi luôn giữ khoảng cách và không cần thiết phải gặp Ngài để chụp hình, không cần thiết. Cũng có một hai lần tôi đã dành những cơ hội đó cho người khác và tôi cũng không cần thiết phải chụp để mà khoe. Cái chân thật là mình phải làm theo những gì mà vị thầy đã dạy mình, đó mới là quan trọng. Chứ còn tự xưng ta là học trò mà ta chẳng làm theo những gì người đó dạy thì thật là hổ thẹn. Có rất nhiều người hỏi Hòa Thượng: Hòa Thượng ơi, tiêu chuẩn gì để có thể đi, để có thể đi được ở bên cạnh Ngài, để có thể được theo Ngài để học tập? Hòa Thượng cười, Hòa Thượng nói: vậy thì không cần thiết. Những người đi theo chưa chắc thì có thành tựu, người làm theo lời dạy bảo thì có thành tựu, còn người đi theo thì tối ngày chỉ nhìn ra bên ngoài, nhìn cao tiếng tốt, tiếng tâm lần lại: tôi là đệ tử của ai đó ai đó, tôi được đi theo ai đó ai đó, một người đó thì nổi tiếng lắm, thì cuộc đời của mình kể như xong, mình chẳng có thành tựu gì cả. Cái quan trọng là mình phải làm được những gì mà người đó, cái vị thầy đã dạy mình. Tôi thấy Hòa Thượng suốt cuộc đời hoằng pháp đời sanh. Hòa Thượng nói một lần ở trong cái kinh Quan Nghiêm Hỏi Trị, Ngài nói 36 năm giảng kinh thuyết pháp, không một ngày nào không niệm Phật tụng kinh, thế mà phiền não trong tôi dần dấy khởi. Năm đó là năm ngày 75-76 tuổi gì đó. Năm nay thì Ngài đã 94 tuổi rồi. Vậy thì hơn 60 năm giảng kinh thuyết pháp. Cho nên tôi học theo cái điều đó mà tôi ngày nay cũng gắng học tập, cùng nhau chia sẻ những cái Phật pháp căn bản để tích công bồi đức. Dùng cái gì để tích công bồi đức? Thì cùng nhau học tập, chia sẻ Phật pháp, thì cái đó mới là cái là tích công bồi đức thiết thực nhất. Tôi thấy mình phước mỏng, nghiệp dày, cho nên là cuộc đời có rất nhiều những cái bất hạnh, cho nên phải tích công bồi đức bằng cái cách là không ngừng chia sẻ Phật pháp. Những cái Phật pháp căn bản này để người nghe có được sự chỉnh sửa từ ban đầu, thì đó là cái điều mà mình giúp ích cho chúng sanh một cách thiết thực nhất. Thì đó là cái cách tích công bồi đức một cách thiết thực nhất. Trong kinh cũng có nói, cho dù một người có tiền bằng tam thiên đại thiên thế giới để bố thí, cũng không bằng dùng 4 câu kệ để nói cho người khác nghe. Giả như mình có tiền bằng tam thiên đại thiên thế giới, nói gì như vậy thì cũng có người sẽ không hiểu. Giả như mình có tiền bằng một tỷ phú đứng thứ 10 ở trên thế giới này, đem tiền đã bố thí hết, thì cũng không bằng nói cho người nghe 4 câu kệ. Vì bố thí tiền có thể là chỉ giúp cơm gạo áo tiền, giải quyết qua cái cuộc sống hiện tại. Nhưng bố thí pháp có thể làm cho người ta giác ngộ. Một khi người ta tỉnh ngộ, người ta không còn làm những việc sai quấy nữa, vậy thì cái công đức đó nó mới là viên mãn. Vì người ta không còn làm những việc sai quấy thì người ta một đời này, hết kiếp người này, đời sau không phải sinh tử luân hồi. Mà không phải sinh tử luân hồi thì đó mới là đúng cái bổn hoài của chư Phật Bồ Tát khi đến thế gian này. Tôi nhớ ở trong kinh Pháp Hoa có câu là ta ra Phật nói là ta ra đời vì khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Có nghĩa là Phật nói ta ra đời là vì muốn đem cái chi kiến của Phật để nói cho chúng sanh nghe. Chi kiến Phật đó ở đâu? Chi kiến Phật đó có sẵn, có đầy đủ ở trong mọi chúng sanh. Nhưng vì mê lầm, vì đắm chấp ở trong ngũ dục, lục trần mà họ đã quên mất. Cho nên Đức Phật đến thế gian này cũng chỉ là để khôi phục lại cái tự tánh giác, cái tự tánh viên mãn tròn đầy của mọi chúng sanh. Cho nên chúng ta làm theo cái việc mà chư Phật Bồ Tát làm, đó là cùng nhau học tập, cùng nhau chia sẻ Phật Pháp. Tôi thì thật sự từ lâu tôi không có có một cái điều mà gọi là tôi không có cái gan to để mà lấy đại kinh đại pháp ra mà giảng giải. Ở đây là tôi chỉ giảng giải lại lời giảng giải của Hòa Thượng. Hòa Thượng nói hôm nay tôi chia sẻ Phật Pháp là tôi chỉ nói lại toàn những lời nói của Thầy Lý, à, Lão Sư Lý. Mà nếu có sai thì Lão Sư Lý chịu trách nhiệm, chứ tôi không có chịu trách nhiệm. Thì mình mượn cái cách mà người đi trước đã dạy mình, là mình đem những lời chia sẻ của Hòa Thượng mình chia sẻ lại. Mình phải bám theo từng lời. Như vậy thì chắc chắn sẽ không sai. Còn mình nếu mình đem chánh văn của kinh điển ra mình nói thì sẽ có thể. Vì cái trí tuệ hạn hẹp, nghiệp chướng sâu dày, vì những cái khởi tâm động niệm của chúng ta không kiểm soát được. Ta rơi vào danh, ta rơi vào lợi, thì những lời giảng giải kinh pháp nó dễ sai lầm. Mà giảng giải sai lầm kinh pháp thì vô cùng khủng khiếp. Một người nói sai một câu thôi thì 500 kiếp làm hồ ly. Cho nên là phải hết sức thận trọng. Nhưng ngày nay tôi thấy có rất nhiều người thậm chí không biết chữ Hán mà đi hội tập kinh pháp. Có nhiều người nói hỏi tại sao thầy không dịch kinh Vô Lượng Thọ đi? Thầy đã giảng giải kinh, thầy đã dịch kinh Vô Lượng Thọ nhiều năm như vậy, thì thầy dịch kinh Vô Lượng Thọ sẽ thấu đáo, sẽ dễ hiểu, dễ tụng. Tôi nói tôi chưa có cái gan đó. Về chánh văn tôi chưa dám đụng tới. Tôi chỉ giảng giải, chia sẻ những lời, phân tích những lời mà Hòa Thượng đã phân tích. Thì đó là gì? Đó cũng là một cái gọi là y giáo phụng hành. Hòa Thượng hay nhắc một điều là Khổng Tử, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không tự bao giờ tự cho mình là người, mà người tự mình nói ra. Thích Ca Mâu Ni Phật nói một câu thế này: ta chỉ nói lại những gì mà bảy đời chư Phật đã nói. Có nghĩa là đời Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra là bảy đời chư Phật quá khứ đã nói. Có nghĩa là lời nói đó đã được không gian, thời gian minh chứng rồi. Và Khổng Tử cũng vậy. Khổng Tử nói thục nhi bất tác. Có nghĩa là Ngài cũng chỉ thuật lại những gì mà người xưa đã nói, chứ không có sáng tạo, không có sáng tác. Nhưng ngày nay thì có rất nhiều người họ tự cho họ là người sáng tác ra, thì đó điều đó là điều vô cùng cùng nguy hiểm. Cho cái bài hôm nay chúng ta cùng học tập đó là y sân cân tinh ý cơ lão sư, có nghĩa là cả đời chúng ta chỉ theo một, ta nhất định chỉ theo một vị thầy. Một vị thầy sẽ chỉ cho ta một con đường, hai vị thầy thì là hai con đường, ba vị thầy sẽ là ba con đường, bốn vị thầy sẽ là bốn con đường. Ở ngã tư thì chúng ta sẽ đi đường nào, ta sẽ do dự chần chừ và không xác quyết. Nhân sinh ngắn ngủi, cuộc đời sẽ chóng qua, chúng ta do dự chần chừ thì bao giờ chúng ta xác quyết. Đó là một cái điều mà tôi thấy cũng rất là cần thiết. Nên hôm nay tôi đem ra để cùng học tập với các vị. Bài này tôi đã dịch lâu lắm rồi, dịch ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng hôm nay đọc lại cũng thấy cảm xúc, cho nên là muốn đem ra chia sẻ cùng mọi người. Hòa Thượng nói, bậc thiện tri thức chân thật là các ngài biết quán cơ. Các ngài sẽ biết chỉ ra một con đường chánh lộ để cho bạn đi. Có nghĩa là cái căn tánh của mình có thể tiếp nhận cái gì thì người đó sẽ biết để mà cho mình, chỉ cho mình đi. Đi thế nào và đi đến đâu, đến giai đoạn nào rồi chuyển tiếp, thì bậc cái vị đó sẽ biết để chỉ chúng ta. Vì tất cả những vị thiện tri thức đều hy vọng chúng ta ở trên đạo nghiệp có được thành tựu. Các ngài giúp đỡ cho ta khai ngộ, giúp cho chúng ta phá trừ những cái mê hoặc, những cái sai lầm. Thật ra thì chúng sinh ngày nay tự cho mình là biết. Trong cái chữ Hán gọi là tư liệu han, có nghĩa là tự cho mình là người biết. Thì điều đó là vô cùng nguy hiểm. Thật ra người ta lớn hơn mình một ngày thì người ta đã có thể biết hơn mình một ngày. Huống chi trên bước đường tu hành hay trên bước đường đạo, người ta có nhiều năm trải qua rồi thì người ta sẽ rất tường tận những gì chúng ta đang trải qua. Hòa Thượng nói, vì thiện tri thức là luôn muốn giúp đỡ chúng ta phá trừ mê tín, các ngài sẽ không hại chúng ta và không hề gạt chúng ta. Thì những người đó mới là những người chân thật là thiện tri thức. Cái chỗ này thì chúng ta phải có một cái trí tuệ để mà quan sát. Vậy thì làm sao biết được thiện tri thức là thiện tri thức chân thật? Thứ nhất, trên đường chúng ta đi, các ngài luôn nhắc nhở. Cái điều tối quan trọng nhất là nhắc nhở chúng ta đừng rơi vào danh lợi, đừng rơi vào ngũ dục. Đời sống phải trải qua đời sống nghiêm túc. Luôn luôn lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, đó là nguyên tắc. Những sai lầm của chúng ta mà không hề nhắc nhở thì đó không phải là thiện tri thức. Vì diện thiện tri thức thấy chúng ta sắp đi vào được, sắp rơi vào ba đường ác, thì các ngài phải thẳng thắn mà ngăn cản. Nếu như biết chúng ta sắp rơi vào ba đường ác mà không nhắc nhở chúng ta thì đó không phải là thiện tri thức. Hòa Thượng nói, xã hội trước mắt chân thật như ở trên kinh Lăng Nghiêm đã nói, tà sư nói pháp nhiều như các sông ngàn. Tà sư ở đây không phải là một những người nói pháp, mà nói chung tất cả những cuộc sống hàng ngày, sự cám dỗ của chúng ta, đó là tà sư. Như hôm nay chúng ta đi vào trung tâm điện máy, chúng ta thấy đủ thứ là màu sắc, những hàng quá làm cho ta động tâm. Ta động tâm thì ta đã bị tà sư dẫn dắt rồi. Cho nên tà sư ở đây là những thứ mà làm cho chúng ta mất kiểm soát, đó là tà sư. Nó làm cho mình luôn luôn bị dao động. Và thường nói, như thế nó làm cho tâm chúng ta không được định. Hay thậm chí ta nghe nhiều học thuyết, ta nghe nhiều người giảng dạy quá, vậy thì ta không có cách gì để phân biệt, để có được con đường ta quyết định để ta đi. Và thầy nói, vậy thì bạn nghĩ xem có phải đáng lo hay không? Nà chiều trào cò, vậy thì có phải là đáng lo hay không? Nếu như bạn cả một đời chỉ theo một vị thầy, vậy thì cái vị thầy đó sẽ chịu trách nhiệm. Mà thầy nói mình đi theo một vị thầy thì bạn còn có một con đường để mà đi. Nếu như bạn đi theo học với mấy vị thầy, nghe nhiều mấy vị thầy, vậy thì bạn không có con đường để đi. Tại vì sao? Vì nhiều đường quá. Cuối cùng đi con đường niệm tí, đi con đường niệm tí, đi con đường niệm tí, đi con đường niệm tí. Cuối cùng không có con đường nào để đi đến nơi hết. Và thầy nói việc này rất là quan trọng. Các vị xem nhìn, các vị xem thấy ở trên kinh Quan Nghiêm, thiện tài đồng tử tham vấn 53 vị thiện tri thức. Cái gì gọi là thiện tài đồng tử? 53 tham. Tuyệt đối không phải là đi khắp nơi để tìm thầy, chẳng phải không phải vậy. Nếu mà ta tìm nhiều thầy đến như vậy, vậy thì thật đáng lo rồi. Vì cái vị thầy này nói đông, vị thầy kia nói tây, vị thầy nói kia nói khác đi, vị thầy nói nọ nói khác đi nữa, thì thật sự cuộc đời này chúng ta chẳng biết làm thế nào, làm cho mình bị, và thầy nói như vậy thì bạn sẽ hồ đồ. Tôi mười mấy năm qua đi theo một vị thầy, đó là Hòa Thượng Tịnh Không. Dịch thuật, chỉ dịch đi ở một mình Ngài. Có rất nhiều người đến mời tôi dịch những tác phẩm khác. Tôi không dịch. Tôi nói rằng tôi chỉ hiểu Hòa Thượng nói gì thôi. Còn khác dịp các vị khác, tôi nghe tôi không hiểu. Tôi phải tra từ điển mất thời gian, làm cho tâm nó không định. Cho nên tôi chỉ dịch để Hòa Thượng Tịnh Không, không dịch để khác. Có nhiều người nói ông này phách. Phách là tiếng miền Nam, không biết tiếng miền Bắc kêu là gì. Giống như cà, nó gần gần giống như chữ cà chớn. Đáng lẽ ra cái người mà có cái tâm chuyên nhất như vậy thì mình phải thương mới phải chứ, còn mắng đó. Thế gian này nó là như vậy. Ý nghĩa của 53 tham vấn là chỉ cho tất cả những căn tánh của chúng sanh. Tất cả căn tánh của chúng sanh. 53 vị thiện tri thức là đại biểu cho nam, nữ, già, trẻ, các ngành, các nghề trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Bạn từ sáng sớm đến chiều tối, bạn tiếp xúc, nó đại biểu cho cái việc này, đại biểu cho cái kia. Bạn từ nó trong cuộc sống, bạn tiếp xúc, thì bạn sẽ học được, bạn sẽ biết được rất nhiều, sẽ rất nhiều. Bạn sẽ học được rất nhiều, bạn liền sẽ khai ngộ. Cho nên 53 tham vấn này ý nghĩa chính ngay chỗ này. Chứ không phải là 53 vị thầy mà đi tìm vị thầy nào. Nghĩa là mình tiếp xúc trong cuộc sống thường ngày. Mình tiếp xúc cái người làm ác. Thì người làm ác nó dạy mình cái gì? Việc ác không nên làm. Mình tiếp xúc một người thiện, thì mình thấy người đó làm việc thiện. Việc thiện đó ta có làm hay chưa? Nếu ta chưa làm thì ta phải cố gắng mà làm. Cho nên là nam nữ già trẻ, các ngành các nghề trong cuộc sống hiện tại của chúng ta đều là dạy chúng ta cả. Chỗ này Hòa Thượng nói tuyệt đối không phải là nói bạn đi khắp nơi tìm thầy. Một vị thầy nói với bạn một con đường, hai vị thầy sẽ nói cho bạn nghe hai con đường, mà ba vị thầy thì lại là ba con đường, mà bốn vị thầy thì nó trở thành ngã tư. Mà nếu 53 vị, 50 mấy vị thầy, vậy thì còn có con đường nào để đi nữa hay không? Bạn và thầy nói bạn đi đến con, bạn đi hướng nào đây? Niều hoàng nã lị trọng, bạn đi hướng nào đây? đi ủ lù khứa chọc, nghĩa là bạn không có đường để mà đi, không còn đường nào để đi. Cho nên Hòa Thượng nói nhiều lần, Hòa Thượng nói Phật Pháp có 84,000 pháp môn là dành để cho người khác tu, còn ta chỉ tu một pháp. Pháp môn vô lượng thầy nguyện học không phải là ở trong ngay cái đời này. Khi nào chúng ta khai mở được cái trí tuệ vô sư, ta khai mở được cái căn bản trí thì ta mới làm, ta học vô lượng pháp môn. Còn bây giờ chúng ta là một phàm phu, chúng ta là một phàm phu chân, chúng ta chưa có đủ cái sức định để ta tiếp nhận nhiều pháp, vậy thì nó làm cho tâm ta sẽ bị bất an. Và thầy nói chừng nào ta vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì lúc đó ta hãy học rộng nghe nhiều. Mà thầy nói bây giờ chúng ta cái quan trọng nhất là phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Trong cái giai đoạn này là chúng ta phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Còn pháp môn vô lượng thệ nguyện học là khi nào về Cực Lạc, ở gần Phật A Di Đà rồi, lúc đó ta hãy pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Hòa Thượng nói nè, các bạn phải nên biết thiện tài đồng tử là tham vấn 53 vị thiện tri thức, là khi Ngài đã khai mở được cái, Ngài chứng được cái căn bản trí, là cái trí tuệ chân thật của chính chúng ta. Khai mở được cái trí tuệ, cái căn bản trí đó rồi thì mới đi tham vấn, mới học nhiều, học rộng nghe nhiều. Còn như chúng ta bây giờ học hai pháp là thấy không ổn rồi. Ta sẽ so sánh, ta sẽ phân biệt, ta sẽ giống như ta có người nói là bình thường thì niệm A Di Đà Phật, bệnh xuống thì phải niệm Quan Âm, để cho tai qua nặng khỏi. Nhiều việc lắm, tôi nghe rất nhiều đồng tu có những cái lý giải mà phải nói là lòng vòng. Ngày hôm trước có bà cụ ở ngoài chung cư hỏi tôi là thầy ơi, con đau con mắt, con đau cái tai, thì đau con mắt thì con phải lo mà đi hồi hướng để hóa giải quan gia con mắt, đau cái dai thì đi hồi hướng để hóa giải quan gia của cái dai. Tôi nói tuổi của cụ bây giờ là cái tuổi mà không còn thời gian nữa, cụ cứ niệm Phật thôi, còn chỗ nào nó đau kệ nó, không cần phải nhớ đến nó nữa, chỉ nhớ một câu A Di Đà Phật. Chứ bây giờ nó đau dai thì đi hóa giải quan gia của dai, đau ba mắt hóa giải quan gia mắt, cuối cùng tâm mình đó, mình lo, mình sợ, cho nên là tâm của mình sẽ mất, sẽ xen tạp. Cho nên hôm trước tôi nói cụ nghe là con từ đây về sau chỉ niệm một câu A Di Đà Phật, niệm chừng nào mệt thì đi nghỉ, niệm chừng nào đói thì đi ăn, no rồi niệm Phật tiếp, ngủ nghỉ hết mệt rồi thì dậy ra niệm Phật tiếp, không cần phải sám hối, phải quá giải quan dài nữa chứ. Ấy bây giờ quá cụ lớn tuổi quá rồi, có còn thời gian đâu mà làm những việc đó nữa. Không nghe Ngài Hiền nói sao? Ngoài câu A Di Đà Phật ra, tất cả đều là xen tạp. Nói câu này thì nhiều người cũng hơi sốc đấy, nhưng mà đâu phải tôi nói đó, rõ ràng các ngài nói mà. Hòa Thượng nói, Hòa Thượng Tịnh Không nói, bạn có đủ can đảm suốt cuộc đời này chỉ niệm một câu A Di Đà Phật không? Vậy thì ngoài câu A Di Đà Phật ra là sanh tạp chứ gì nữa? Ta niệm đến lúc mà gọi là tâm ta và Phật tương ưng rồi thì tất cả tội đều hết. Còn chúng ta niệm với chưa tương ưng được với Phật, tâm ta còn quá nhiều vọng tưởng, cho nên ta phải làm thêm cái này, làm thêm cái nọ để bổ cứu, thế thôi. Chứ thật ra nếu chúng ta niệm được tâm ta mà thanh tịnh, tương ứng được với Phật, thì tất cả tội đều tiêu hết. Quan gia trái chủ sẽ không còn chướng ngại ta nữa. Đó là thật. Tôi tin là những người tu tịnh độ cũng đã từng nghe nói câu này, các hòa thượng nói câu này. Ngoài câu A Di Đà Phật ra là sanh tập, đó ra chứng minh một điều là ở trong kinh, trong Bồ Tát Đại Thế Chí niệm Phật Viên Thông Chương, Bồ Tát Đại Thế Chí nói như thế nào? Câu này tôi nhắc đi nhắc lại chắc cũng có cả trăm lần. Gom nhiếp sáu căn, tịnh niệm nối nhau. Có nghĩa là gom hết sáu căn lại, tịnh niệm liên tục. Bất giả phương tiện là không cần một phương tiện nào nữa. Tự cái đắc tâm khai nhập tam ma địa. Có nghĩa là tự tâm khai mở và đi thẳng vào. Tam ma địa chính là Phật Phật. Rõ ràng bất giả phương tiện là không cần một phương tiện nào nữa. Tại vì bây giờ chúng ta còn nhờ phương tiện là gì? Vì tâm ta chưa chuyên nhất, tâm ta còn xem tạp, cho nên ta phải nhờ phương tiện. Chứ rõ ràng ở trong Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Phi Thông Chương, Bồ Tát Đại Thế Chí đã vì mình mà nói rồi. Nhưng ngày nay mấy ai tin? Chính vì vậy mà tại sao một vạn người niệm Phật có chăng được một người vãng sanh? Là 10.000 người nghe. Đó là cái nghiệp mà chúng ta đã sanh tạo. Rồi một vạn người niệm Phật không, chưa đến một người vãng sanh, thì có rất nhiều người cho rằng pháp tịnh độ là pháp giả, pháp không thù thắng, cho nên bỏ hết. Đó là việc đáng buồn cho người gọi là phước mỏng nghiệp dày. Gặp được đại pháp rồi mà bỏ lỡ quá. Đời này may mắn gặp được đại pháp rồi mà cho rằng đó là pháp giả. Giả vì sao mà hòa thượng Hải Hiền tự tại giảng sanh rồi lưu lại toàn thân xá lại? Bao nhiêu người niệm Phật là cả một đời nghiêm túc, sống một đời sống nghiêm túc. Mình thấy như hòa thượng Tịnh Không, cả một đời của Ngài như thế nào, thế mà người ta không tin. Cả cuộc đời của Ngài là tam bất quản, không quản tiền, không quản việc, không quản người. Thì mấy mươi năm qua là như vậy, tất cả vì chúng sanh phục vụ, không bao giờ vì mình. Đó là người cả một đời niệm Phật đấy. Cả một đời lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Tại vì sao tôi biết? Hòa thượng nói trên kinh Vô Lượng Thọ. Có một hôm cư sĩ Lý Minh Nam nói đến, đến nói với hòa thượng rằng: hòa thượng ơi, hôm nay hòa thượng già rồi. Lúc này hòa thượng già rồi chứ. À, lúc này hòa thượng già rồi. Để con tìm một hai người thị giả để lo lắng cho hòa thượng, giặt đồ hay là ủi đồ hay làm gì đó để hòa thượng vậy, đừng có làm gì hết. Hòa thượng nói: tôi không tiếp nhận. Hòa thượng nói: tôi không có, tôi đâu có dạy khờ. Tự nhiên mình lại không làm gì những việc mình cần làm mà đi để cho người khác làm. Như vậy thì mình nghĩ mình già rồi thì cái già nó sẽ đến rất nhanh. Cho nên là tất cả những việc cần làm mình phải làm, chứ không để người khác làm. Cho nên chỗ này hòa thượng nói: thiện tài đồng tử, sau khi khai mở được cái căn bản chỉ rồi thì mới tham vấn 53 vị thiện chỉ thích. Hòa thượng nói: hiện tại chúng ta cái căn bản chỉ chưa có, mà đến các nơi để tham học, kết quả là gì? Kết quả vô lượng, có vô lượng vô biên tri kiến. Cái tri là biết, kiến là thấy, cái thấy biết của chính mình. Nghĩa là có vô lượng vô biên tri kiến biến thành là gì? Biến thành cái chướng ngại chính mình. Có nghĩa là gì? Và tự nói biến thành cái là vô sở thất tùng, có nghĩa là không có chỗ để mà đi theo. Vô sở thất tùng. Cho nên tham học là có điều kiện, chứ không phải là không có điều kiện. Người xưa cầu pháp,
cần phải có một lão, một vị thầy, một vị thầy ban đầu. Đây là sư thừa, là sự truyền thừa của vị thầy. Ở với cái vị thầy ban đầu này mà học pháp, học đến lúc nào, học đến đi khi nào mà đại triệt đại ngộ rồi thì mới rời khỏi thầy. Mà sau khi rời khỏi thầy rồi thì mới có năng lực tham học. Và thầy nói, nếu bạn chưa có được cái bản lĩnh này thì không được. Nói đến đây thì tôi nhớ đến câu chuyện. Có nhiều Phật tử hỏi tôi rằng, thầy ơi, con đã quy y 5 vị thầy rồi, mà bây giờ con quy y một thầy nữa có được không? Tôi cười, tôi không nói gì hết. Tôi chỉ nói là một hồi tôi mới nói rằng, vậy thì ngay ngã 5 cô đi ngã nào? Thì cái cô đó lại nói tiếp. Và sao cái vị kia nói quy y càng nhiều thầy càng tốt? Tôi nói việc này vậy thì tôi không biết. Tại vì sao vậy? Vì mình nói mình không biết cho nên cho nó xong đi, chứ mình nói mình biết đây rồi sẽ phạm phải sai lầm, phạm phải cái người khác. Người ta nói nhiều thầy là tốt mà mình nói không được, vậy thì mình đã nói sai ý của người rồi, vậy thì có lỗi. Cho nên mình nói, vậy thì việc này tôi không biết, nên hỏi người khác vậy nhé. Đó là những người bàng quang, không biết, không thân thiết thì tôi nói vậy. Chứ thật sự nếu những người đã thân thiết thì tôi sẽ nói cho tường tận. Tôi chỉ điển hình đem cái hành pháp của tôi cả một đời, chỉ nghe một mình Hòa Thượng Tịnh Không. Thế mà bây giờ làm cái gì cũng được. Một diễn đàn 5 người, một diễn đàn 500 người, hai diễn đàn vài ngàn người, gần như chẳng hề có chút tâm khẩn trương, lo lắng. Tại vì sao vậy? Mình đi theo một vị thầy, tâm của mình đã được định. Mình chỉ nói lại những gì mà thầy mình đã nói, thế là xong, có gì phải lo đâu. Cứ nói những gì mình đã học được thầy thì mình nói đúng như thầy dạy. Đó là một cái điều mà một bậc thiện tri thức mới nói ra một cái bài pháp này. Cho nên hôm nay chúng ta học, chúng ta biết được vì sao một đời này chúng ta chỉ nên theo một vị thầy. Đó là cái điều mà hết sức cần bàn. Nếu mà chúng ta sai phạm thì chúng ta không có được lợi ích. Vậy thì sanh tử, xin hỏi các vị, có ai sanh tử giùm ta không? Các vị thử nghĩ xem, sanh tử, có ai sanh tử giùm ta không? Sanh tử là chính ta sanh tử. Vậy thì thiệt thòi đó sẽ về ai? Thiệt thòi đó sẽ về ta. Vâng, chúng ta nghĩ. Xin các vị, chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.